Căn lý không thay đổi mà. Tại sao mình phải lệ thuộc vào cuốn kinh để làm gì? Mình coi để mình hiểu, mình mở óc thôi. Cái luật nhân quả mình hiểu chút thôi. Chứ còn tự hành để giải tỏa là chính mình phải thực hành để giải tỏa. Chứ trên cái pháp này là mỗi mỗi điều thực hành chứ không có nói lý thuyết. Mà người nào đem lý thuyết áp dụng như vô vi là người đã đi sai đường. Đừng đi theo họ mà mang quả tương lai. Chắc chắn như vậy. À, anh thực hành anh thấy khác. Cái tay tôi nó bị kẹt. Bây giờ tôi thực hành tôi cứ hít thở thế. Cái tay tôi nó khỏe. Cái cổ tôi nó làm bướu. Bây giờ tôi thực hành thế. Tôi ăn bớt ấy. Cổ tôi nó khỏe. Tôi thực hành tôi đạt chứ đâu có phải lý thuyết cho tôi đâu. Phải không? Một khi mà tôi nhận định, tôi vô cái pháp lý vô vi này là tôi thực hành để mở, thì tôi phải nắm từ bước một mà tôi khai thác. Còn tôi không thực hành làm sao tôi nắm được. Tôi phải thực hành. Chính mình đặt một kỳ công cho chính mình thì tánh tịnh nó mới thay đổi. Cái tâm dục nó phải tiêu tan. Chứ tôi có cơ hội dục nhiều hơn các bạn. Tôi đâu có vậy. Nếu tôi dục đâu đâu, tôi đâu ngồi để nói chuyện minh mẫn như vậy. Cái óc tôi nó ngu đần rồi. Thấy không? Tôi không có cái chuyện đó. Cho nên các bạn thấy cái giá trị điện năng của con người nó vô cùng. Mình ôm lấy để khai thác nó ra. Chính mình phải lo cho chính mình. Mình phải biết thương yêu căn bản của chính mình. Thì mình mới chứa đựng những gì của những người đi trước để lại. Cũng cho mình biết cái nguyên lý vô sanh mà thôi. Tôi vô cùng đi tới nguyên lý vô sanh. Thì lúc đó nó tiên triển không mê không chấp nữa. Mình còn lẫn quẩn trong vòng lý thuyết mê chấp khổ thôi. Phiền não không có tiến được. Giải tỏa cái tâm thức nó mới xong vậy. Còn gì thắc mắc nữa?
Thế này con thường nghe thầy nhắc cái chữ là vô sanh. Vô sanh có nghĩa là thường trực.
Nó automatic. Là vô sanh. Cái óc anh phải tự động không? Bây giờ anh nhảy vô cái giới đăng sinh, anh là cả ngày nói chuyện đăng sinh không ha? Anh nhảy vô cái giới tu thiền, cả ngày anh nói chuyện tu thiền. Anh nhảy vô cái giới đọc kinh, cả ngày anh nói chuyện đọc kinh không? Sao? Anh nhảy vô cái giới buôn bán, cả ngày anh cứ tính buộc sang ta, một ngày lợi bao nhiêu? Phải không? Là vô sanh tự động. Thôi, cha mẹ có dạy anh được không? Có để anh được không? Không. Cái khối của anh là tự động như vậy. Vô sanh. Mà anh lui về thực chất vô sanh là không có mê, không có chấp, mà không có lệ thuộc bởi cái tính toán này. Mà anh đẻ ra sự tính toán như không. Bất cứ lúc nào, anh sử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Anh đẻ nó ra, bất cứ khía cạnh nào cũng đẻ ra được hết. Đây là cái lĩnh vực computer, người ta sẽ khám phá ra nhiều chuyện này. Rất hay. Vì một loạt computer ra đây rồi nó sẽ thay đổi một loạt mới nữa. Không phải vậy đâu. Nó càng đi sâu, nó càng mở. Nó vô cùng là vô sanh. Anh ngồi có 9 bông sáu thôi à. Nó để biết bao nhiêu công chuyện, anh thấy không? Cứ 9 bông sáu mà để không biết bao nhiêu năm nay cũng còn 9 bông sáu không à. Anh thấy không?
Cái ý
mở, ý cho trọn trịa là mình phải hướng về con đường giải thoát. Coi như con chim á, nó từ mấy dưới biển mà nó bay lên bờ, cái ý nó phải trọn trịa nó mới bay được. Còn ý nó, tôi vừa bay lên bờ mà tôi vừa muốn uống nước mặn là đâu có được. Nó bay chìm, không? Nó bay là nó dứt khoát, trọn trịa là dứt khoát. Biết không? Chỉ phải thiện lành, phải hướng thiện. Cái trí mình phải muốn đem lại hòa bình cho chính mình và đem lại sự ảnh hưởng tốt nhất cho tất cả mọi người. Chính mình tự khai thác sự hòa bình, thương yêu, cởi mở thì cái hào quang đó nó sáng. Compassion anh nó mở, cái từ bi anh nó mở rồi thì tự nhiên cái óc anh nó sáng. Cái lệch măng của anh nó mở rồi. Mà anh phải hướng thượng như vậy. Niệm Phật để nó mở cái đại trí. Cái viết pha chông của Nam Mô Di Đà Phật nó mở cái đại trí, xây dựng cái ý thiện lành giải thoát. Thì lúc đó anh ngồi anh thiền, anh nhập định rồi anh thấy anh đi ra ngoài chứ anh đâu có ở sát nữa. Chỉ nó hút anh đi, nó rút anh liên hệ với vũ trụ đi, nó rút anh đi. Mà anh liên hệ với cái ba đăng si này, nó rút anh xuống nhảy đầm rồi. Anh thấy không? Anh coi anh liên hệ, anh thấy mấy cô đã nhảy cục cửa, anh cũng cục cửa chập là anh nhảy. Nó hút xuống rồi. Nó điện năng nó hút, tự động automatic. Anh thấy không? Mà anh hướng cứ hướng thượng giải thoát anh đi về thì tự nhiên anh đi về nhà thì có gì đâu. Đó, bây giờ mình phải đi, đi trong kinh mới, thời đại mới phải đi trong kinh mới. Anh thấy không? Kinh là cái điểm năng cho các nghĩa anh.
Yeah.
Bên đây chủ nhật là anh nghĩ 946 nó sẽ ra 946 không à? Nó vậy đó thôi. Thì mình thấy mình sử dụng cái khả năng của mình. Đặt vô góc nào cũng phát triển được, đừng có lo. Anh có vốn rồi, anh hiểu cái đó là anh có vốn rồi, anh khỏi lo. À, anh đặt vô góc nào cũng làm được. Hồi mình ra đây, Tây không mình ở Việt Nam, mình nhà quê, mà bây giờ mình ra đây mình làm đủ việc, việc gì cũng làm được hết, không sao hết. Làm bồi cũng được, mà làm chủ cũng xong. Đặt vô vị trí nào là tôi làm việc đó. Phải không?
Dạ. Thế thầy còn một câu mà con đọc và con tìm chưa ra là cái giới của cái đạo Vô Vi là cái gì? Cái giới cấm của Vô Vi là cái gì?
Giới là khi mà anh đạt những cái gì mà tôi nói về thanh nhẹ, trí anh tròn trịa rồi, thì tự nhiên anh đạt tới giới thanh nhẹ, là anh ngồi thiền, anh thấy anh đi tới một cái thắng cảnh nào đó, anh không muốn bỏ nó. Anh muốn la giảng như nó, muốn ra cái cảnh thanh nhẹ đó, thì anh giữ cái giới đó, anh sẽ tiến tới một giới khác nữa. Nhưng khi bây giờ anh ngồi anh thiền vậy, anh thấy kiến trúc tối tân mà dưới thế gian chưa có. Tại sao những nhà architect mà không có thể làm ra những cái căn nhà như vậy? Mà căn nhà anh thấy anh cứ nhớ hoài. Đó là anh phải giữ giới. Anh đã tới cái giới đó. Mà khi mà anh đạt được cái giới đó là trong lúc anh ăn chay hay anh làm gì anh mới được đạt. Anh nhẹ rồi. Thì luôn luôn anh phải giữ. Ngay đời anh phải giữ cái vệ sinh trên đàng hoàng. Đạo anh phải giữ cái tâm thức chiều mến khu vực mà anh đã đến, cái giới đó. Và anh gặp được một vị nào ở trên đó, anh nhớ hoài. Thì anh phải giữ cái giới đó để anh phát triển khả năng của anh. Thấy không?
Yeah.
Thì nó cũng như cái chuyện mà tôi nói nãy. Chuyện đời nó vậy. Thì cái đạo nó cũng tương đương, mà nó hướng thượng với hướng hạ mà thôi. Hướng hạ nó kiên thiên mật đó. Hướng thượng là xây dựng cho phần học. Thấy không? Còn gì nữa? Không có gì. Tôi mong anh thực hành đi. Thực hành rồi kỳ sau tôi gặp mắt sáng hơn nữa. Thấy không? Chứ đừng có ôm cái kinh đó rồi kẹt. Chứ tôi đã nói rằng người viết kinh giải không thông kinh. Tam sao thất bổn, chép ba lần là mất bổn chánh. Và tam sao thất bổn.
Các bạn chúng ta tiếp tục chương trình.
Bởi vì cái business nó mạnh hơn Phật. Business nó mạnh hơn Phật. Thấy không? Anh vô cúng Phật nhưng mà anh phải cúng cái thùng nó. Không phải cúng Phật, cái thùng nó là tránh đó, phải không? Chứ không phải cúng Phật đâu. Nó mạnh hơn ông Phật. Thôi còn ai có gì thắc mắc nữa. Tôi nói chuyện nãy giờ mà vàng thơ mặt thấy trẻ bà con nhìn thấy không? Không lắm, nó sạc sạc điển nha, mặt cái khác, cấp điển, bạc tươi rồi, thấy không? Hô dê. Lê bố mày nè. Hà phê là đi phía xuống, lê bố mày nè.
Trong cùng băng nãy thì có nói là ở trên sắp xếp 18 quốc gia là 18 quốc gia nào?
18 quốc gia để giữ về bàn bạc về vấn đề giúp cho Đông Nam Á khai triển về cái đường lối độc trung lập và trung hợp hòa bình. Chứ có gì đâu. Cái đó người ta làm từ lâu rồi. Nhưng mà nó nhộn nhịp chút ở dưới này rồi gây lộn, chưa xong. Nhưng mà cũng phải xong, thế nào cũng phải xong. Mà nếu không xong thì cuộc biến đổi mặt đất nó sẽ có nhiều chuyện xảy ra đi tới chỗ xong. Những trận động đất kinh hồn đó, lúc đó mới sẽ thấy, mới chịu ngồi lại nhau. Chứ người nào cũng giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Lý thuyết thôi, đi theo lý thuyết giành đất nước mà không biết đất nước là cái gì. Thì nó loạn lạc. Giành đất nước mà không biết nguyên lý của đất nước là bị loạn lạc. Cho nên phải thiên cơ nhồi quả nó mới xuất tâm. Nguyên lý rất rõ ràng. Thấy không? Bớt nhiều lắm. Thức tâm là người ta đâu có cần phung phí nhiều đâu. Không có phung phí nhiều. Không phung nhiều thì không có ô nhiễm. Thì qua thì cầu mới yên. Phung phí nhiều quá vì tư lợi nhiều quá. Thành ra cái cộng đồng không có phát triển được. Thấy tự do vậy mà dạy. Của ai nấy dành lộn xộn chém giết nữa. Đi tới chỗ đổ vỡ chứ không phải chỗ thành công. Thì bây giờ anh thấy cái hội nào ngồi lại cũng gây lộn. Kể người ngoại quốc chứ người Việt Nam cũng vậy. Ngồi lại hội họp, ngoại quốc hội rồi cũng gây tùm lum hết. Đâu phải riêng tụi mình đâu. Cho nên chỉ có người tu câm cái mồm lại, thức giác lấy cái tâm làm việc. Thì nhóm vô vi nó cũng bắt đầu học hỏi và nó phát tâm, nó làm việc bằng cái tâm thôi. Nó donate bằng cái tâm. Thì vật chất nó không có quan trọng đối với nó. Nó muốn hình thành một việc cho nhân loại được an trong một cái nguyên lý thức tâm. Mà phải phát tâm mới có thức tâm. Không phát tâm mới có thức tâm. Giành dục tư lợi. Của cả giành dục tình dục còn giành dục nữa. Tôi yêu người này, tôi ghét người kia. Ở cái chế độ này nó vậy. Tình yêu cũng giành dục, của cả cũng giành dục. Là một khối danh dịch thôi. Chứ có thức tâm hòa đồng chưa có. Thấy rõ ràng như vậy. Ai cũng muốn tư hữu tư lợi. Chia sẻ không có. Nghe không? Cho nên nhà nước cũng khó làm. Đóng thuế thì muốn chạy thuế. Chứ không đóng trọn lành. Hỏi mấy ông chính phủ không? Bày đủ cách để chạy thuế cho ông không thích đóng thuế. Ít người bằng lòng đóng thuế. Chạy thuế thì có người đóng thuế ít muốn. Còn tôi nói tôi thờ Phật nhưng mà gặp Phật sợ. Gặp Phật sợ chứ không có phải là gặp Phật thích đâu. Tôi thờ Chúa mà gặp Chúa thì cũng sợ nữa. Nào, đó, tại nó làm bậy. Cho nên hôm có chú tới ngồi gặp Tám thấy sợ. Không có sợ gì hết. Ông Tám với con ngồi nói chuyện chập cái anh mạnh lên đâu có sợ nữa. Hết rồi. Anh thấy ông anh một khả năng trong vũ trụ tại sao phải sợ ông Tám. Thật cái thần kinh anh yếu. Anh tự làm cho thần kinh anh yếu. Rồi nói chuyện thế anh hết rồi. Nó có một thứ mà thôi. Có gì khác. Ông hợp Phật với mình cũng một thứ mà thôi. Ông Phật không bỏ nghiệp tâm, ông ôm chuyện người ta, ông có thị phi, ông có đủ chuyện thì ông nhẹ. Còn mình mà nhiều chuyện là mình nặng thôi. Chuyện của ai mình cũng xen vô, thét là tức giận nói vậy. Mình là Phật, mình phải bỏ nghiệp tâm thì mình là Phật. Còn ôm nghiệp tâm thì mình đâu là Phật. Bởi vì đời nó bày phải lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Mà người nào cũng có khối óc không mới bắt mình lo. Để nó tự lo. Thế nó quen. Cho nên tay nó để ra một đứa con nít. Nó để cho nó khóc. Tự nhiên khóc. Khóc đã rồi nó khóc. Mình đây mình lo. Con gái mới lớn lên lo. Lo chặn nó đầu này chặn đầu kia đầu nọ. Thế rồi mình để đứa con khùng. Nó phát triển không được. Mà cha khùng con khùng luôn một đống. Phải cho nó tự do nó phát triển. Rồi nó hiểu hơn. Lúc đó mình ngồi đồng bàn mình nói chuyện nó hiểu. Tình tiền duyên nghiệp là gì nó hiểu. Nó bị lừa gạt nó mới hiểu. Nó không bị lừa gạt sao nó hiểu. Thấy không? Cho nên làm người cha phải biết làm. Chứ mỗi thứ mỗi đánh đập mỗi chửi mắng con không được. nên nói cái quá trình của mình cho nó nghe. Đó là một cái gương theo bên nó. Quá trình đó là ba bị người yêu gạt bằng cách nào cũng nói cho nó nghe. Sau này nó bị người yêu gạt, nó nói thôi, ê, được cái này ông già bị gạt rồi, tôi không bị gạt nữa. Cho nên làm cha phải nói thật là vậy, không nên giấu. Đâu có ai thương con bằng cha thương, ai thương con bằng mẹ thương. Cái gương đó nó gắn liền với con. Mà cha không thật thì con nó cũng không thật. Mà cha thật thì con nó mới thật. Thấy không? Chú nào không có bị tình yêu lường gạt. Chính mình tự lường gạt mình rồi mình mới bị gạt sao? Tưởng yêu cô đó là thật nhưng mà sao bây giờ thấy mặt mới ghét quá. Mình lường gạt mình. Mình tưởng nó người ta lường gạt. Nên thế gian mình tự lường gạt nhiều lắm. Đi rửa chén cho sạch.
Nó vui. Ngày hôm nay con mới thấy là tại sao nó nói đúng. Tại vì cái ekip mà rửa chén cùng con cùng mấy tuần rồi nó chung xì can nó mỗi đứa 2 triệu mấy.
Cứ như tiếp tục rửa chén rồi con không đúng á.
Để chồng đâu có được 2 triệu mấy.
Dạ. Cho nên cái duyên nó đến là nó đến nè. Con đừng có lo, cứ yên chí. Làm nghề nào tận tình với nghề đó thôi. Rồi cũng ăn không hết. Rồi cũng vui á. Thấy mình sung sướng. Thấy mình phục vụ được. Ông trời phục vụ mình phục vụ chúng sanh đâu có gì đâu. Có chút à. Ông trời phục vụ 24/24 mình còn nghỉ ngơi mà. Ông trời không nghỉ ngơi. 24/24 ban chiếu nào ánh trăng mặt trời rồi đủ chuyện hết làm việc cho chúng sanh. Thì cái áo cái quần cũng do tình trời ban chứ đâu có... đâu có mình chế ra được. Không có bông gòn đâu có làm gì được. Thấy không? Thế mình phải hiểu thôi đó. Mình hiểu thì chuyện phục vụ mình có gấp à. Không có nhiều. Cho nên gia đình ông Tám cũng chửi ông Tám. Tại sao ông cứ đi giảng đạo phục vụ người ta rồi bị người ta chửi. Tôi nói cái tính phục vụ tôi không có nghĩa lý gì vậy. Ông trời phục vụ còn nhiều hơn. Mà còn cho nhiều roi giọt cho nó mà nó còn chưa thức tâm. Mà tôi gần bên tôi lấy cái xác tôi hành động để ảnh hưởng nó. Thứ được không? Tận nhân lực tri thiên mạng. Phục vụ phải tận tình. Mình biết cõi tạm thì mình không có mất cái gì. Mình có đem của tới thế gian đâu mà mình mất. Không có sợ mất. Tại tôi lúc nào cũng con số zero mà thôi. Muốn tiền, không bạc, không có gì hết. Nó ý. Tâm nó thanh nhẹ. Nhớ cái phục vụ quan trọng. Rồi con làm cha mà con biết phục vụ sau này mấy đứa con đó, nó có dịp may hơn. Mấy đứa con dịp may. Gái lớn nó cũng may, trai lớn nó cũng may. Vì tinh thần phục vụ của mình đó. Nó không bị ngăn cách. Cái chuyện mà thiền mà hướng tâm về thiện thì nó tốt, mà hướng từ tâm về đấu tranh chém giết hại người khác ta là không tốt. Cho nên người thiền là phải hướng tâm giải thoát để đem lại sự hòa bình tốt lành cho mặt đất. Mà lấy gì làm bằng chứng sự hòa bình? Trong 3 chị em chung sống trong căn nhà mà một cô chịu thiệt câm mồm làm đúng theo pháp lý vô vi, cho 2 cô này chửi thét rồi 2 cô sẽ thương cô này nhiều hơn. Tại sao hai người ghét này nó trở lại thương? Cũng phải có lý do. Vì cái điện năng của người thiền này nó chỉ đưa lên giải mở. Mà hai người này càng ngày càng càng chê người này, nó càng ngày càng bị reaction nhiều hơn. Rồi nó nhìn lại cái người này, nó thấy người này thanh tịnh và đẹp lên, thì cái sức hút và ảnh hưởng của người thiền nó sẽ giúp cho hai người này đồng thiền. Hỏi cái người đang thiền nó biết những lời chửi mắng, những lời kích động của hai bên không? Nó biết nhưng mà nó không có để ý. Nó dễ tha thứ hơn. Tại sao nó không để ý? Vì nó có cái mục đích giải thoát. Nó đi tới một cái cơ sở của nó, cái suốt của nó, thì nó hướng về thanh nhẹ nhiều hơn. Nó mới ảnh hưởng được hai người kia. Rồi phương pháp ở đây, bịt cái lỗ tai, co cái lưỡi, câm cái miệng, nhắm con mắt là đóng hết. Thét nó quen rồi, những cái chuyện mà phức tạp ở ngoài nó có bô thì nó cũng giải ra liền. Phải dứt khoát thực hành thì mọi việc, việc đâu nó sẽ vào đấy, không có lo nữa. Những người lo nhiều sẽ gặp tai nạn nhiều. Còn gì thắc mắc? Cho nên chúng ta nhìn mặt người thanh, người tu thiền đứng đắn, mặt nó lúc nào cũng thanh tịnh. Cho nên mùa hè tới, mùa xuân tới, cô ra cái hồ mà biển yên đẹp thì cô thích không? Nhìn cái hồ yên đẹp cô thích không? Người tu thiền ở đây, cái biển nó lặng, cái mặt nó tỉnh. Thấy nó hiền, tưởng nó ngu nhưng nó biết hết, nó không nói thôi. Nó không có bán tâm mà để sống, nó giữ tâm đi tu. Nó có mục đích giải thoát rõ rệt. Thế gian người ta phỉnh là người bí đường mới bị phỉnh, mà người thông không bao giờ bị phỉnh. Thanh tịnh là thông, ồn ào là bí. Biến thể của nghẹt và bí nó trở thành lợi dụng. Cho nên người nào lợi dụng thì mình thấy nó từ động loạn sinh ra. Còn người thanh tịnh nó tự thức tự làm mà thôi, không cần nói cho ai biết. Hết rồi hả? Phải là đúng
đi. Pháp khác mà tu, cái đó có đúng không?
Đúng chứ. Đúng. Cái người thiền mà có giữ tổ chức bảo trợ của ông sư, mà theo 3 năm vô trong cái nhà thiền, thì thiền ngày thiền đêm, mà trong 3 năm không đạt được thì nên nghỉ. Vì tâm nó quá loạn, nó không hướng về thanh tịnh. Còn cái thiền vô vi là ở nhà làm đâu cần gì phải vô trong cái chỗ đâu mà phải bỏ. Vì tôi muốn làm giờ nào tôi làm, tự do phát triển. Thật là không cần phải bỏ vô gì, đi đâu cũng giữ vô gì là của anh, mà tại sao anh bỏ? Một chục năm cũng không nghĩa lý gì, vì tùy hoàn cảnh mà phát triển. Đấy không? Tùy hoàn cảnh mà phát triển, không cần phải bỏ. Của mình mà, tao có phải đi xin ông thầy. Còn nếu mà tu mà theo sát bên ông thầy trong 3 năm mà không có phát triển thì bỏ đi chỗ khác. Vì ông thầy ông có thể đánh, có thể dạy, có thể chửi, có thể mở. Thấy không? Mà trong 3 năm luyện, nhưng mà luyện không được thì thôi, cho nó vô xúc đạo làm con thú cho rồi. Tu được. Tu choan chỗ người ta. Còn ở đây mình ở nhà thì có lôi thôi chút là vợ con nó chửi lo rùm beng, đó là sư đó, sư đánh. Ráng chịu 10 năm cũng được, không có sao. Tôi thích tâm thôi. Ân sư rõ ràng. Cho nên mình cái đạo này thấy là không có bao nhiêu người, nhưng mà mọi người tự tư tự tiến rồi nó cũng đông lắm. Và lấy hoàn cảnh làm ân sư lĩnh nhanh nhất. Nhanh nhất. Thấy con vợ mình đi cưới đi hỏi đàng hoàng thương yêu, mà bây giờ nói chi tiện cọc cằn, chịu không nổi, cả đêm chịu không nổi. Mình thấy ân sư đang da mấy đòn vô trong óc này, phải sáng tu để làm sao giữ lại cái nền tảng thương yêu trong lúc ban đầu, thì cái hòa khí trong gia ca nó tốt thì cái tài vận nó mới vượng, mà cãi lộn hoài thì tài nó đi mất hết rồi. Tính mua một số lô tô, mua cha nó mất số, rất có trời. À, giận lắm, ông nuôi giận, lấy cái hòa khí nó mới vượng tài, phải không? Gia đình lúc nào cũng lấy hòa khí. Mình nhớ trong lúc mình cưới vợ mình thương yêu lắm, mình giữ cái đó luôn luôn, đừng có bỏ. Lúc nào cũng nhớ lúc ban đầu thương yêu. Năn nỉ trời Phật, tôi được sống với người này, bây giờ sống người này gây gì nữa, hết chỗ gây. Chỉ học mà tiến thôi. Chỉ lo học cái bài của bà mà tiến, bà dạy gì cũng đúng hết đó. Thấy không? Mình hành đúng rồi mình ảnh hưởng mà được, chứ mình đừng chữ bướng mà không được, mà còn giận thêm nữa.
Nào họ cũng muốn giữ cái đạo của mình, giữ tốt, để khi mà mình chết
Nó không có thật có thể gia đình như thế gian đâu. Bởi vì tất cả xứ hòa bình nhất là thiên đàng, không có ai trách ai, thì ai cũng như nhau. Mà bây giờ con muốn thấy Chúa ngự ở đâu thì con mới biết hồn con ngự ở đâu. Hiểu chưa? Cho nên đừng có mê tín người ta nói Chúa ngự hướng Nam là hướng Bắc, không có tin. Cái hồn tôi chưa thấy mà. Tôi thấy cái hồn tôi ngự ở đâu? Hồn tôi là Chúa tể cái tiểu vũ trụ này, không phải tầm thường đâu. Tôi thích con là Chúa tể đó, mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì khi mà con hiểu vị trí này, con hiểu vị trí kia, nháy mắt là con ở trận rồi. Lúc đó câu trả lời nó mới xứng đáng hơn. Chứ bây giờ thầy có nói đi nữa con mù mờ quá, tôi đã tới rồi mà tôi biết. Khi con tới mà con gặp Thượng Đế là con chỉ đứng nghe thôi, con không được nói. Nghe Ngài giảng thôi. Ngài trùm hết một cái từ quan đi. Thương yêu vô cùng là Ngài gọt rửa tâm thức bẩn thỉu của mình trở nên sống động. Thì mình chỉ nghe chứ mình không được quyền nói. Thấy không?
Con ở Mỹ, ở Phê ở Mỹ mua.
Thành ra tu thực hành để thấy chúng ở thế gian họ phân tôn giáo này tôn giáo kia, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, cứu cánh của tôn giáo là giải thoát, thì tôn giáo nào cũng vậy thôi, chỉ có một đạo trời mà thôi. Thấy không? Tâm sông cũng trở về biển, con thấy không? Mà một ngàn cái đạo cũng đi về trời nếu mà tu đứng đắn. Còn tu không đứng đắn đi xuống người địa ngục chứ. Tu đàng hoàng là gì trời hết. Cái đạo không phải là con người phát minh được, do tình trời chuyển. Mà mỗi người mà thực hành cho đúng là đi về trời không, không có đi bậy. Mà thực hành sai là chỉ đi bậy chứ không có đi đúng được. Thấy không? Thực hành đúng mới gặt hái đúng. Cho nên cứu cánh của nó là về trời. Một người chịu cái đạo cũng đi về trời hết. Cho nên ông trời mới ban ra đạo này đạo nọ, cái chân lý để mọi người nghe và cảm động. Nghe qua những chân lý cảm động là thích ứng với căn cơ tu học của mình. Mình nắm đó mình đi. Cho nên đạo nào phải đi theo đạo đó. Và phải dốc lòng chứ đừng nửa chừng phản đạo luật, làm khổ cho chính mình. Tự làm khổ mình làm gì? Đường nào cũng có một đường thôi. Con thấy bao nhiêu con sông nó chạy, nó cũng chạy ra biển này, nó không chạy đâu hết. Bao nhiêu đạo cũng đi về trời. Chứ đạo nào có đạo nào dở đâu. Tại con người dở rồi đổ thừa đạo dở. Chứ đạo không có dở. Pháp nào cũng là hay hết. Tại cái tâm của người không vững.
Ừ.
Họ còn kỹ hơn hồi xưa. Họ còn hướng thượng về Chúa. Cái đức tin họ còn mạnh hơn. Bởi vì họ thấy là tôi thiền quân bình thì tôi dâng cho Chúa trọn lành. Tôi đâu có bỏ Chúa. Không có Chúa tôi không có sống. Không có Chúa tôi không có cơm ăn. Không có Chúa tôi không có bánh trái. Không có quần áo mặc. Không có Chúa tôi không có xe cộ. Cái gì cũng do Chúa hết. Tôi con người là bất lực mà. Lấy chỗ nào chứng minh. Động đất đó là tiêu hết rồi. Phải không trời? Thấy không? Là con người thấy làm con người vậy mà không có khả năng. Một ngày nào bão lụt rồi cũng chết hết à. Nếu không? Mà cái tâm nó hướng thượng, nó tu thiền là nó trật tự. Và cái tâm nó hướng về cái đạo, cái niềm tin nó còn vững hơn hồi xưa nữa. Tin Chúa còn mãnh liệt hơn hồi xưa nữa. Nếu nó chịu thiền. Bây giờ nó niệm Phật nhưng mà cái tâm nó hướng về Chúa cũng được nữa. Niệm Phật là để lập lại quân bình ở trong căn bản của nó. Ít nhất mình muốn vô đại học phải có tú tài. Phải không? Chứ mình nhảy vô Chúa liền cũng không được. Nó bị nhồi quá mạnh lắm. Cho nên nhiều người cũng đi theo bên công giáo nửa chừng rồi. Bên Thiên Chúa giáo nửa chừng rồi bỏ đạo. Cũng có nó. Thế nó mang tội lắm. Đạo nào phải giữ đạo này. Nhưng thiền là một cái phương tiện để ổn định tâm thân. Tiến tới mục đích của mình. Mục đích mình hướng về Chúa thì tất nhiên là mình niềm tin mình sẽ dồi dào hơn xưa. Thấy không? Cái phương thiền là lập lại trật tự và ổn định. Phương tiện mà thôi. Chứ người tu mà mình đi tu thiền kêu người ta bỏ Chúa, cái đó là trật đường giáo dạy tầm bậy, không có được.
Dạ thưa thầy, cũng có câu chuyện gì thiền mà con giải quyết không được. Thế con xin trình thầy. Về cái nó có hai câu chuyện. Một câu chuyện thứ nhất thì con ở thiền hay nhắc cái chuyện là chén trà của ông thượng thiền sư Triệu Châu. Ông đó khi người ta tới thăm ông thì ông mở uống trà. Trên người khách mà tới thì ông hỏi là uống trà đi. Ông kia ông đã uống trà rồi. Lần trước thì thiền sư hỏi ông là anh uống trà cảm thấy thế nào. Ông nói trà ngon. Ông nói nghe mặt, ông nói phạm phu. Một cái người đến thăm ông cũng là thiền sư mà đến ông mở uống trà. Thì ông mở uống trà thì ông hỏi, ông mở chưa uống xong, ông hỏi anh uống trà cảm thấy thế nào. Ông kia nói trà ngon. Ông nói nghe mặt, ông nói phạm phu. Ông kia giật mình. Ông kia không nói gì hết, ông cũng nhận, ông đi. Năm sau ông tới, ông Triệu Châu cũng mời uống trà. Ông cũng uống xong, Triệu Châu cũng hỏi ông là uống trà thấy sao. Ông nói không mùi vị. Ông thiền sư này ông cũng không, ông cũng rầy ông kia nữa. Ông nói đập cũng giống như gỗ đá, tức là không biết gì hết. Thưa thầy, trong trường hợp đó mình phải trả lời sao thưa thầy?
Mình chỉ thanh tịnh này không có câu trả lời. Bi nguyên lý nằm trọn trong thức, đâu có câu trả lời. Nguyên lý nằm trọn trong thức không có trả lời, mà trả lời là có nhiều chuyện. Hồi trước ông đó, ông Triệu Châu, ông mời uống trà. Bây giờ ông Tâm cùng ông mời ăn điển, hồi nãy giờ ăn sao? Ông nãy giờ ông Tâm mời ăn điển ăn sao? Ăn tới đâu rồi? Mấy chục phần trăm rồi. Bây giờ tôi hỏi lại, hồi xưa có ông Triệu Châu, chứ bây giờ cũng có ông Triệu Châu, có ông Tâm mời ăn điển nói sao?
Thấy ăn điển được nhiều thì những lời thì giảng hiểu sâu rộng, nhưng mà ăn điển ít thì hiểu ít.
Cũng trật nữa. Ông Tám nói ngu. Bây giờ ông Tám có điển, tại sao tôi không phát triển điển ra? Thấy không? Tôi thấy ông Tám là con người mà có thể nói như vậy được, tại sao tôi không nói như vậy? Tôi vung lên để thích bình đẳng nó mới hòa đập với ông Tám. Lúc đó là tôi mới thật sự cùng ly với ông Tám trong giờ thiền, hiểu không?
Dạ.
Đó.
Đây con không chịu thứ này. Có một cái người đó đi đêm lỡ đường mới đến nhà một cái ông nhà giàu, mới xin trọ ngủ thì ông nói là chìa khóa của anh đó, cái nhà đó của anh đó, anh vô đi cho anh. Ông này không có chỗ ngủ, khoái quá đưa chìa khóa, ông thì khoái cầm đi là cái nhà đó. Thì nhà không có cửa, cái nhà của mình có cái chìa khóa mà nhà không cửa, thưa thầy làm sao vô đi ngủ được đêm đó?
Nào. Thì ông đó ông chỉ cho đối phương thấy rõ cái tâm, có ngủ không mà ăn thua cái tâm của anh chứ, đâu có phải cái chìa khóa mà đâu phải cái nhà. Ông cao siêu thế vậy, ông có cái tâm của anh. Cái tâm anh phải thức chứ không phải gì kiếm chỗ ngủ rồi được đâu. Có chìa khóa cũng không có chỗ ngủ mà. Tâm phải thức. Ông đổ anh, ông đổ cho đối phương. Tâm anh phải thức. Ông mới tâm ngủ. Tâm ngủ phải trật rồi, nó phải người đi tầm đạo. Thì cái nước trà với cái chìa khóa nãy giờ cũng là cũng như ông Tâm cùng nói chuyện anh nãy giờ vậy thôi, thì cũng bao nhiêu chuyện đó, nó cũng gom lại bao nhiêu đó. Nào,
còn cái này còn
không có đúng không?
Một câu chuyện gì thiền, tại vì mình là phái thiền mà cũng nói gì thiền. Một cái ông tổ thứ nhất, ông dạy, một ông tổ thứ nhất chết, ông tổ thứ nhì nhất đó. Con tốt nhất làm được chuyện dạy, nói được chuyện dạy, nói những điều hay lẽ phải, làm những chuyện thật thông. Thì hỏi được trò, tương lai anh có giống cái ông tổ thứ nhất không? Thì thằng nhỏ nó nói rằng tôi phục ông tổ thứ nhất lắm, tôi phục ghê lắm, tôi nghe qua thầy nói thì tôi phục lắm. Nhưng tôi không thể giống ông tổ đó được. Ông thầy cũng có bản lãnh mà hỏi tại sao anh không giống ông tổ thứ nhất được. Thì nó thưa rằng, thưa thầy, nếu con giống ông tổ thứ nhất thì con không còn con cháu để lưu truyền nữa. Thưa thầy, có nói có đúng không?
Cái đó là nói gì tới cách nghĩa gì đời. Nếu mà giống ông tổ thứ nhất thì nó được đại phước rồi chứ. Nó không có bao giờ giống ông tổ thứ nhất được. Mà ông thầy ông giảng đi giảng lại cũng kéo cái tổ thứ nhất ra, ông nói chuyện thì trình độ ông chưa tiến qua thôi. Ông phải đem cái khả năng của ông gặt hái được và để ban rãi cho nó tự thức và nó gặt hái khả năng của chúng nó. Mỗi người một khả năng khác nhau, nhưng mà cái ý lực chung nhau, ý lực khai triển chung nhau, khả năng khác nhau. Thấy không? Thì mỗi người căn cội khác nhau, mỗi người một gánh khác nhau, không có giống nhau. Người sanh ba con, người sanh bốn con khác nhau, không có giống được. Mỗi người một gánh khác nhau, tự nó phát triển theo khả năng của chính nó là đúng. Cho nên ông thầy mà thường nhắc cái khả năng của ông thứ nhất, ông chưa có trình độ tới đó. Khi mà ông tới trình độ tới đó là ông không có cần phải nhắc nhiều về cái ông trình độ thứ nhất. Thế chưa? Đủ khả năng để độ đời không có cần. Mà ông phải luôn luôn ông nhớ cái trình độ thứ nhất để ông hành. Thì ông sẽ có cơ hội đạt tới tương đồng, tới tương lai.
Câu hỏi nào nữa không? Quý bạn phải hỏi thêm chứ. Thầy lâu lâu mới về, phải không hỏi thì không thêm. Buồn quá.
Nếu mà không còn nữa.
Anh Hoàng anh thay những cuốn sách nó hỏi tôi. Chứ anh Hoàng cũng chưa đạt. Thì bây giờ anh Hoàng phải tự đạt mới đúng rồi.
Mười hai, mười lăm rồi thì nếu mà không có bạn nào còn đặt câu hỏi nữa.
Thả bảy
trăm
liên công.
Dạ. Yeah. Con cảm ơn thầy, mời thầy nên nghỉ.
Cảm ơn rất nhiều. Cái gì? Người dây cột.
Cho cái bùa ông đó
hả? Con có cái trái không ngại.
Ok, hồi nhỏ ông Tám chơi rồi đó.
Không phải, không phải. Đâu? Lúc khi không cái lũ này.
Lũ này này.
Đừng có nói mình làm cái này thì mình làm.
Dịp, dịp. Ôi, nhìn rồi.
Bỏ vô cái không cái lũ dưới.
Ok.